Kính thưa cộng đoàn, tôi xin kể một cái hình ảnh có lẽ giúp chúng ta hiểu cái bản chất đời sống đức tin của chúng ta. Có một ông bác ở trên Sài Gòn, có chú em ở nhà quê và gia đình của chú em nghèo khó, vất vả, kiếm được miếng ăn cũng khó rồi. Ông bác thỉnh thoảng lại chuyển cho đứa em 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu. Nhưng mà gió vào nhà trống bao nhiêu rồi nó cũng bay, chẳng còn để lại cái gì cả. Cuối cùng thì ông bác ông ấy nói rằng là: chú mày đưa cái thằng Tèo lên Sài Gòn cho tao. Cái thằng Tèo là con út của mày đó, đưa lên đây cho tao. Và ông bác đón nhận cái đứa cháu của mình, biết tên, biết tuổi, biết tính tình, biết khả năng của nó. Một cái sự chơi với nhau nó chân thực thì phải biết hết như vậy. Rồi ông bác cho đứa cháu đó được ăn, được học, được có nghề nghiệp đàng hoàng. Rồi nó thành tài, gửi nó về quê, gửi thêm một cái máy cày chẳng hạn, để nó về quê cày cấy cho gia đình. Thì cái thằng Tèo đó, khi mà nó đã ăn học thành tài, rồi nó đi về quê, rồi nó thường xuyên trao đổi điện thoại thư từ với ông bác, thì nó sẽ có một cái ý thức: tất cả những gì mình có là ơn, là phúc của bác cho mình mà thôi. Khi nó còn có một cái sự liên hệ đều đặn thì nó sẽ hiểu. Bạn bè bảo rằng là: trời ơi, sao mày bây giờ văn minh vậy, trắng trẻo đẹp trai như vậy, thì nó sẽ biết rằng là tao cũng như mày thôi, cũng trần trâu bẩn thỉu, nhờ ông bác tao mới được ăn được học một chút. Rồi bạn bè nó bảo: sao mày giỏi thế, cái gì mày cũng biết, còn biết lái máy cày nữa. Thì khi nó còn liên hệ với ông bác thì nó sẽ hiểu rằng là tao cũng dốt như mày thôi, cùng lắm cũng chỉ đi chân trâu ấy, nhưng mà nhờ ông bác cho tao được ăn được học thì tao mới biết lái máy cày. Và cứ thế, tất cả những cái gì mà nó có được, nó ý thức rằng đó là ơn huệ cho không. Và khi ý thức được cái ơn huệ cho không, nó sẽ biết đối xử với người khác một cách tốt đẹp. Khi quên đi cái ơn phúc của mình, khi không còn liên hệ với ông bác của mình nữa, sẽ bắt đầu vinh vinh váo váo. Mấy cái thằng kia dơ dãy bẩn thỉu, người bốc ra cái mùi hôi của con trâu con bò. Khi nó không liên lạc nữa, nó sẽ bảo mấy cái thằng sao nó ngu thế, không biết một cái gì cả. Và hạch hỏi cũng như là bắt người khác phải đưa tiền, tao mới cày cho mày, vân vân. Điều đó nó diễn tả cái thân phận con người. Chúa thương ta bằng chính tên của ta, bằng chính con người của ta. Và giáo lý dạy cho chúng ta biết chúng ta được sáng tạo từ hư vô. Chúng ta không là gì cả, Chúa đã gọi ta ra từ hư vô. Để rồi cái bản thân này đây, để rồi cái tài năng này đây, để rồi cái địa vị này đây, để rồi tất cả những cái cơ may mà ta có được đây, chỉ là ơn huệ cho không của Chúa mà thôi. Đó là một cái chân lý nền tảng của phận người mà giáo hội nhắc nhở cho chúng ta. Chúng ta là hư vô và tất cả là ân phúc. Thế nhưng mà thế giới con người nó đã xoay chuyển như thế nào đây? Người ta quên, quên thư từ, quên điện thoại với cái ông mà đã cho mình tất cả, để rồi người ta đi vào một thế giới cạnh tranh, một cái thế giới so sánh, một cái thế giới đua tranh để hơn, để thắng và để thành đạt, để bứt phá, để mà vượt trội. Thế giới này đã biến thành một cái thế giới không còn đứng ở trên cái mạch nguồn là chữ phúc nữa. Người ta đã thay chữ phúc bằng chữ cường. Cường nghĩa là cường, cường bạo, cường hào. Cường là một sự đỡ chơi với nhau bằng sức mạnh. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Miệng người sang có gang có thép. Đó là quy luật của con vật. Quy luật mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé. Và cái quy luật đó vẫn còn nằm sâu ở trong cái tâm thức của con người. Và những ai quên đi là mình đã được phúc. Người ta chơi với nhau bằng cái ưu thế của mình và dùng cái ưu thế của mình để mà đắt buộc, đòi buộc và xử một cách oan uổng với bao nhiêu người chung quanh mình. Ở đâu cũng thế thôi, nước Mỹ cũng thế, nước Pháp cũng thế, nước Anh cũng thế, Trung Quốc cũng thế và Việt Nam cũng vậy. Kẻ nào càng mạnh thế lực, kẻ nào càng mạnh về tiền tài, kẻ nào càng mạnh về cái sự khôn khéo thì kẻ đó đi vào đời trong một cái tâm thức là cường. Tao có sức mạnh của tao và tao có quyền hơn người khác. Thế giới đó chẳng khác gì cái thằng Tèo đã không còn biết liên lạc với ông bác của mình nữa. Thế rồi người ta thay đổi một chút, cố gắng hơn một chút để không còn chơi với nhau như con vật. Người ta đưa vào đó chữ bình. Chữ bình là sự công bằng, tiền trao cháo múc, thuận mua vừa bán. Thế nhưng mà có thực sự là bình không? Có thật sự là thuận mua vừa bán không? Hay là ngay cả trong một cái thế giới văn minh thì vẫn có những sức mạnh của chữ cường len lỏi vào trong đó, vẫn có những cái thứ mạnh vì gạo, bạo vì tiền, vẫn có cái thứ miệng người sang có gang có thép. Và ngay cả khi mà không có một cái sự áp bức đi nữa, ta chơi với nhau bằng chữ bình có được không? Có phải là công bình thật không? Khi mà ta sinh ra đời, ta đã có những cái cơ may, đã có những cái điều kiện thuận tiện, đã có một cái ơn phúc của Chúa để ta được ở trong một gia đình, được ăn, được học, được ở trong một cái hoàn cảnh giáo dục tốt, ta có đức độ, ta có tư cách, rồi ta được quyền khinh dễ người khác không? Rồi ta được quyền kết án những cái người mà sinh ra đã bị vùi dập ở trong cái vũng lầy, ở trong những cái xóm lao động mà mọi sự vẫn chỉ là trộm cắp, đánh đấm và ma túy. Rồi bây giờ đứa bé nó lớn lên như vậy, ta bảo rằng là chữ bình, mày làm xấu mày phải chịu, tao làm tốt tao được, và tao ở một cái đẳng cấp nào đó hơn mày, tao có quyền dưng dưng tự đắc về cái bản thân của tao, và tao có quyền nghĩ rằng tao có vé để vào thiên đàng, còn mày trộm cắp, đĩ điếm, ma túy, đi xuống hỏa ngục. Có phải là chữ bình như vậy không? Thật sự ra không có chữ bình như vậy. Tất cả vẫn chỉ là chữ phúc mà thôi. Cái thằng tèo ấy nó đi về quê, nó không bóc lột ai, nhưng mà đưa tiền cho tao, tao mới cày cho mày. Trả tiền cho tao, tao mới chỉ mày cái cách trồng cấy. Trả tiền cho tao, tao mới có thể làm cái gì đó cho mày. Nhưng mà cái tài của mày ở đâu? Cái tài của thằng tèo ở đâu? Cũng vẫn là ơn phúc mà thôi. Và kẻ được nhiều thì phải có trách nhiệm nhiều, phải cho đi nhiều, chứ không phải rằng là nguồn mạch ơn phúc đổ xuống cho tôi, rồi tôi giữ lấy, rồi tôi đóng cửa lại, tôi coi đó là của riêng tôi. Cái nền tảng của bản chất con người là hư vô, và mọi sự là ân phúc. Và nền tảng cái lý chính yếu của cuộc đời này không phải là chữ cường, không phải là chữ bình, mà là chữ phúc. Bởi vì tất cả là ơn huệ tặng không của Chúa. Nếu chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta mới hiểu ra hiến chương nước trời. Chúa Giêsu khai mạc nước trời bằng một cái hiến chương. Một cái hiến chương đó muốn phục hồi lại cái thế giới của chữ phúc. Phúc cho những người nghèo. Nước trời của Chúa khởi đầu bằng chữ phúc, và chữ phúc đó phải được thực hiện cho những người nghèo. Tin mừng Luca chưa nói gì tới công đức của những người nghèo hết. Nó đang nghèo đó, cuộc đời xô đẩy nó, cuộc đời vùi dập nó. Bây giờ phúc cho anh em là những người nghèo, bởi vì nước trời đã bắt đầu. Và nước trời của Chúa là ân huệ cho không, ân huệ tặng không. Đừng có ai bảo rằng là vì tôi thế này, vì tôi thế kia, vì tôi thế nọ, cho nên Chúa ban ơn phúc cho tôi. Thái độ đó là thái độ pha-ri-sêu. Tất cả chúng ta đều quá biết rồi. Lạy Chúa, con không như cái thằng thu thuế kia. Con cầu nguyện, con ăn chay, con hãm mình. Con là kẻ ưu tú ở trong cái thế giới này. Kẻ đó không được vào nước trời của Chúa. Bởi vì Chúa tái lập lại cái sự thật căn bản. Đó là tất cả là ơn phúc. Và ai đó đặt bàn chân của mình trên một cái nền tảng căn bản nhất. Tôi là người, là thằng tèo, đang được phúc của Chúa ban cho tôi. Thì kẻ đó phải khơi nguồn cho dòng suối của chữ phúc tiếp tục tuôn đổ. Kẻ nào đóng lại cái nguồn phúc đó để rồi vươn lên, để rồi chơi với nhau bằng cái cường, bằng cái bình, bằng cái tài, bằng cái địa vị, ngay cả bằng cái đức độ của mình để mình vân mạch lên với đời, những kẻ đó đã phá hủy đi cái đề án cứu độ của Chúa Giêsu, đề án của chữ phúc mà Chúa công bố ở trong hiến chương nước trời. Một cái điều rất là lạ lùng nơi cuộc đời của Martino. Martino không có cái gì để mà so sánh, không có cái gì để mà đấu tranh, không có cái gì để mà hãnh diện với người khác cả. Dĩ nhiên là Ngài cũng có những cái tài chữa bệnh, nhưng mà luôn luôn được một cái gì nhỏ nhất, vẫn hiểu rằng đó là ơn phúc của Chúa ban. Và ơn phúc đó một chút so với mọi người, nhưng mà đối với mình đã là điều gì lớn lắm rồi. Cần phải để cho phúc lộc đó tuôn tràn. 24 tuổi, Martino đang ở trong tu viện. Và tu viện rớt vào cơn khủng hoảng kinh tế, nợ nần chưa có trả được. Martino hiểu được chuyện đó và nói với cha bề trên: thưa cha, con hai thanh niên 24 tuổi, sức khỏe đầy đủ, thôi thì cha bán con đi làm nô lệ. Martino thấu hiểu cái tình cảnh của những người nô lệ, những người nghèo. Chúa Martino hiểu rằng cái bản thân của ngài đây 24 tuổi, sức khỏe như thế này, rất nhiều người cần mua và thích mua. Cho nên nó tha thiết van xin cha bề trên bán con đi để lấy tiền mà trả nợ. Đáng lẽ ra thì Martino có thể so sánh tại sao còn bao nhiêu những ông thầy gia đình quý tộc không chịu bỏ tiền ra cho nhà dòng để trả nợ đi, tại sao mà còn bao nhiêu người không có hùa nhau để mà lao động để mà kiếm tiền đi. Martino không dám nhìn lên, không dám đòi hỏi, không dám so sánh gì cả, và chỉ thấy rằng là thưa cha bề trên, 24 tuổi sức khỏe như thế này, để làm những cái công việc tương đối nhẹ nhàng ở trong nhà dòng thì uổng lắm, nhiều người cần tới sức khỏe của con lắm, cha cứ bán con đi. Dĩ nhiên rồi, cha bề trên bảo rằng nhà dòng có đói tới đâu cũng không có bán thầy đi được đâu, bởi vì có những thứ không thể tính được bằng tiền, con cứ yên tâm ở trong nhà dòng. Đó là một cái thí dụ cho ta hiểu ra rằng là Martino được một chút ơn phúc là một cái người thanh niên khỏe mạnh, và thấy rằng là những công việc này chưa đáng với cái sức khỏe của mình, có thể làm cái gì khác nữa, sẵn sàng chấp nhận để được bán đi làm nô lệ. Và một ngày khác, khi mà Martino cũng lớn tuổi rồi và cũng hay bệnh tật, có khi là sốt liên tục, nhưng mà vẫn không bỏ công việc, cha bề trên truyền lệnh nhân danh Đức Vâng Lời: thầy phải thay cái giường khác, to như là những cái giường của những thầy khác, trải cái nệm lên và phải đắp chăn khi ngủ, chứ không có ở trên cái giường mộc và nhỏ bé như vậy nữa. Martino vâng lời cha bề trên, thế nhưng mà thay vì chui vào cái giường nệm với cái chăn êm nệm ấm, thì Martino vẫn mặc nguyên bộ áo dòng để ở trong cái chăn đó, cái giường đó, vâng lời cha bề trên, nhưng mà vẫn giữ được sự hãm mình của bản thân mình. Và cha bề trên đã khiển trách nặng lời: thầy đã không thực sự muốn vâng lời, thầy đã không có hưởng cái niềm vui, cái sự chăm sóc của nhà dòng cho sức khỏe của thầy. Thì Martino bảo: thưa cha, con là một thằng lai, cái giường này thật sự ra ở ngoài đời con cũng chẳng có biết tới nó, và cái thân con là cái thân một thằng lai, nằm lên cái giường sang trọng như thế này nó làm sao á. Thôi cứ để cho con mặc nguyên cái bộ đồ áo dòng để mà ở trong cái giường đó. Những cái chuyện này rất là thật ở trong cuộc đời của Martino, không phải là gồng lên, không phải là nỗ lực để khiêm nhường, để hy sinh, để mà bác ái gì cả. Cuộc đời của Martino là buông mình để đứng ở trên mảnh đất, đứng ở trên cái mạch nguồn của chữ phúc. Chúa đã cho con nhiều quá rồi, Chúa đã cho con tất cả mọi sự rồi, và tất cả những điều đó đủ để con nói lời tạ ơn và suốt đời nói lời tạ ơn với Chúa. Khi mà con hiểu ra ý nghĩa của lời tạ ơn thì ơn phúc ấy sẽ được khơi mở, cái dòng suối ơn phúc đó sẽ được khơi mở để mà tuôn trào và tuôn trào một cách phong phú. Cuộc đời Martino có được điều gì là tạ ơn Chúa, và có được điều gì là để chia sẻ, là để cho đi, và để dòng suối ơn phúc của Chúa được sung mãn tràn trề. Sau biến cố mà xin được bám mình, cha về trên không cho, và cha về trên truyền lệnh thầy đi về quê, một cái tu viện ở miền quê, nghỉ ở đó 2 tuần, không làm việc gì đó, cứ về đó nghỉ ngơi. Martino vâng lời cha về trên và sắp xếp đồ để đi nghỉ. Trong cái hành trang mà mang theo thì có bánh mì, có quả cam, những cái thứ ăn vụn vặt đi đường. Thế nhưng mà rồi đi đường, cuộc đời của những người mà nằm trong cái phúc của Chúa là như vậy, lại gặp một cái đám trẻ đói, đói ngồi thu lu bên đường, không có gì ăn. Martino lại mang ra cho nó, đây bánh đây, đây quả cam đây, tụi con chia nhau mỗi đứa một chút, ăn cho nó đỡ đói. Và rồi cái dòng suối ơn phúc đó, nó cứ thế mà nó được khơi mở. Có những khi Chúa làm phép lạ, bởi vì Martino thấy có những đồ ăn dư cho vào cái giỏ mang ra cho người nghèo, và cứ phát hoài, phát hoài, phát hoài, nó không có vơi. Nhưng mà cũng có khi chẳng phải là cái phép lạ gì cả, mà là những cái cơ duyên của cái dòng suối phúc lộc, Chúa vẫn tiếp tục đổ xuống. Thấy có những đứa bé gái không lập gia đình được, bởi vì không có của hồi môn, gia đình nghèo khổ, thì Martino lại có dịp để gặp nhà quý tộc này trong cái hoàn cảnh này, rồi gặp những cái người có tiền của kia trong cái hoàn cảnh kia, rồi nhờ đó bà lại có được những cái thứ mà giúp cho những cái người nghèo khổ mà Martino tha thiết giúp cho họ thoát khỏi cái tình cảnh khốn kiếp của một kiếp người. Cái đời sống của Martino nó là một cái đời sống của những cái cơ duyên phúc lộc Chúa ban, khi mà Ngài dám mở ra, dám khơi ra, có được bao nhiêu cứ mở ra, và có được bao nhiêu để cho dòng suối chữ phúc tuôn đổ, thì những cơ duyên phúc lộc của Chúa lại tiếp tục đổ xuống, và mọi sự sẽ được tốt đẹp trong cái dòng suối ơn phúc ấy. Đời sống của con người ta không phải là một quy luật nghiệt ngã của chữ cường và của chữ bình. Đời sống của con người ta nếu mà cứ chơi với nhau ở chữ cường, có những kẻ sẽ bị vùi dập xuống đáy sâu của cuộc đời, và chơi với nhau bằng chữ bình, cũng bao nhiêu người bị oan, bị uổng, bị đầy. Bởi vì tôi sinh ra có cái gì đâu để mà trao đổi. Nhưng mà cuộc sống con người ta có những cơ duyên. Nhà Phật còn nói tới những cơ duyên. Nhưng mà cơ duyên của nhà Phật là gì? Là kết quả của một công đức ở kiếp trước. Kiếp trước tôi đã làm cái gì đó may lành, bây giờ tôi gặp được sự may lành rớt xuống cho bản thân tôi. Ở trong Kitô giáo có những cơ duyên gọi là Kairos. Kairos là thời gian được hiểu theo nghĩa cơ may. Có một cái khoảng nào, thời gian nào đó, cơ may tự nhiên rớt xuống cho tôi. Thì cái cơ duyên là cái Kairos, là cái điều cho không, chứ không phải là kiếp trước gì hết. Chúa vẫn đồng hành với con người trên cái hành trình đời người. Chúa vẫn dõi mắt theo từng con người một. trong cái cuộc đời của mỗi người. Và Chúa vẫn thả xuống cái kairos đó, Chúa vẫn ban cho những cái cơ duyên đó để ta thoát khỏi cái quy luật nghiệt ngã của một cái thế giới cường, của một cái thế giới bình. Kairos Chúa thả xuống để ta lại được nhắc nhở bản chất của cuộc đời là chữ phúc. Thế thì cuộc đời của Martino là một cuộc đời của dòng suối ơn phúc, luôn luôn tạ ơn Chúa, và đó là đặt chân mình vào dòng suối chữ phúc, và luôn luôn để cho cái dòng suối ơn phúc đó nó được khơi, nó được xuôi, nó được rộng mở để mà đến với những người khác. Và trong cái dòng suối đó, Kairos được thả xuống, và những cái Kairos, những cái cơ duyên đó, Martino bắt được ngay, bởi vì trong một thái độ tạ ơn và trông chờ ơn phúc của Chúa, khát mong cái ơn huệ của Chúa, Martino bắt được. Và những cái điều đó nó làm cho cuộc sống của Martino, cho dù đảm nhận rất là nhiều việc mà mọi sự nó cứ đâu vào đấy, cho dù gặp những hoàn cảnh khó khăn, cả những cái đau thương nữa, mà rồi cũng lại có cái gì đó được rớt vào, và rồi đưa tới những cái kết quả may lành. Cuộc đời con người ta tựa như là ta loay hoay kiếm tiền, được 100.000 bỏ vào túi, tiếp tục loay hoay kiếm tiền, cái đồng bạc bỏ vào trong túi đó lúc nào rờ tới nó đã rách tan đi mất rồi. Cuộc đời của một người Kitô hữu sống trong niềm tri ân, được 100.000 Chúa cho và biết dùng nó để mà làm những điều này điều khác, và cứ có những cái gì đó như thể là tình cờ. Nhưng mà làm gì có chuyện tình cờ trong cái cuộc đời này mà không có Chúa. Có cái gì đó lại cộng vào, lại thêm vào, lại tạo điều kiện để cái 100.000 đó nó lại sinh sôi nảy nở, mang lại phúc lộc cho những người chung quanh mình. Cuộc đời của Martino không phải là vươn lên cao để tìm một cái phúc nào đó bằng công đức của mình. Cuộc đời Martino đơn giản lắm, trở về với cái chân của mình, có Chúa đỡ từ chân, trở về với cái nền tảng mà mọi người đều có. Tôi là hư vô, được Chúa cho không, tôi được ăn được học là nhờ ông bác của tôi. Tôi luôn luôn nói lên lời tri ân, tạ ơn Chúa, và tạ ơn cho đúng, thì những gì tôi có cũng phải tiếp tục mang ý nghĩa của chữ phúc. Những gì tôi có là phúc, phải giữ cho nó tinh tuyền là phúc, và là phúc tức là cho không. Tôi chưa cho được ai đó thì không phải là bởi vì đó là của tao, bởi vì tao giỏi, mà là tôi chưa có điều kiện để mà cho đi trọn vẹn. Chúa cho con thêm đi, rồi con có, con sẽ để nó mang danh là chữ phúc và thực hiện được mối phúc căn bản của nước trời. Thực hiện được mối phúc đó như Chúa muốn cho những con người nghèo khổ ngày hôm nay.